Nguyễn Hoàng kính mời quý thính giả đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi của anh Bùi Bảo Liêm hôm nay, ngày 16 tháng 2 năm 2025. Vâng, Nguyễn Hoàng xin kính chào anh.
Bùi Bảo Liêm xin chào anh Nguyễn Hoàng và quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, bây giờ ngày hộ, anh đang ở đâu vậy anh?
Vẫn còn đang ở Florida. Thì trong mấy ngày qua thì làm giống như vai trò hướng dẫn viên du lịch và tài xế Uber mà không được trả tiền. Là có người bạn là ở từ bên Bay Area California bay qua chơi. Và cái người này là ngày xưa là giống như roommate á, mà thời mà còn độc thân á. Đó, thành ra sau đó thì người bạn đó thì họ đi lấy vợ, rồi sau mình cũng không bao lâu sau thì cũng lấy vợ. Đó, thành lập gia đình rồi thì cũng ít có gặp nhau nữa. Thì bây giờ có cái cơ hội thì đi qua thăm mình bên Orlando. Thì mình cũng đi giới thiệu qua cái khu đang ở, khu 55 tuổi. Thì mà chơi pickleball rồi đi lên Daytona, là ở đó có một cái trung tâm mà pickleball lớn lắm. Nó tới 40 mấy cái sân á. Thì cũng chơi ở đó. Thì cái nơi đó là thường thường mấy cái tổ chức thi đấu lớn là họ tổ chức ở đó. Đó, rồi hôm nay thì là đi thăm một cái người bạn của anh Thịnh đó, chứ không phải là của bạn của Bù Liêm. Thì nói là anh đó nuôi nhiều chim rồi này nó lắm. Mình chả có biết chim gì hết, mình chỉ có biết chim trời thôi. Đó, thì tới đây thì thấy cũng hấp dẫn, tự nhiên con chim, chim chào màu nó đậu ngay trên cái vai của mình. Thấy không biết là cái kiếp trước mình có phải là chim hay không. Đó, thì khá là cũng dòng dõi của vua chúa của nhà Nguyễn đó. Thì cái ông tổ mấy đời là hoàng tử thứ 16 của vua Minh Mạng. Thì ông lập nghiệp là ở nơi cái làng An Lỗ. Rồi đó thì có những cái giọng, nếu mà quý tín giả Nguyên Hoàng nghe thì đó là giọng những giọng chim hót đó. Thì có những con chim chào màu, chim liễu gì đó. Thì mà cái nghệ thuật mà nuôi chim mà để chim nó hót cũng không phải dễ dàng. Thành ra cái đấy, thấy cái đề tài này nó hấp dẫn quá đi. Thành ra là mình cũng cùng nhau học hỏi chia sẻ. Thì là mình muốn là đại khái để cho giới thiệu anh Kha. Thì đề đó để từ đây cho tới kết thúc chương trình. Thì nó cũng như bữa nay là cũng là bữa chót. Tại vì ngày mai, chiều mai là người bạn bay ra phi trường đi về lại. Chắc cũng về lại California. Thì cũng không có biết còn cái chuyện gì để đi trong cái thời gian ngắn có mấy ngày như vậy, là trong cái lễ của President Day. Thành ra là sẽ giới thiệu anh Kha để có thể, nghĩa là hướng dẫn cách nuôi chim như thế nào, rồi cuộc đời của anh hình như gắn có cái chim này từ hồi thời nhỏ lận đó. Thành ra cái bát sinh một cái người yêu thích như vậy thì không biết kiếp trước anh có làm chim hay không biết, nhưng mà mình chỉ biết là con chim nó tới nó đậu ngay mình nó đậu hai lần luôn. Vì vậy chắc mình là cũng có số là tôi là chim chắc đó. Thì đây là Kha, xin giới thiệu Kha. Thì anh Nguyên Hoàng cứ để đây là giới thiệu Kha đây, tôi đã bật microphone rồi.
Dạ, xin chào anh ạ. Tôi là Vĩnh Kha, hiện đang ở cư ngụ tại thành phố Tampa, Florida.
Vâng, Nguyễn Hoàng xin hân hạnh được trò chuyện với anh Vĩnh Kha, được nghe giới thiệu. Anh Liêm giới thiệu anh là hậu duệ của vua Minh Mạng. càng là hơn hẳn hơn thưa anh.
Dạ, em là cũng là đời, tôi là thuộc đời thứ năm.
Vâng.
Bên này là tôi là Vĩnh là cũng anh em cousin với vua Bảo Đại đó.
Vâng, thì đúng là nếu mà thời thế không thay đổi thì nhiều khi anh cũng là ứng cử viên làm vua, phải không anh?
Dạ, cũng có thể.
Vâng, tức là theo hiến pháp. Dạ. Theo hiến pháp. Dạ. Của vua Minh Mạng.
Dạ, thì đương nhiên rồi, nó cũng có góc có gác mà.
Vâng.
Thì mình cũng có thể là một bộ trưởng hay là một chủ tịch thành phố hay là một cái gì đó.
Vâng, nhưng mà mình đang nói về chuyện vua, thì nói về chuyện chim thì trước khi mình đi vào cái câu chuyện hôm nay thì Nguyên Hoàng hỏi là trong loài chim đó anh, thì con chim nào có thể xem là gọi là chúa, là vua của loài chim thưa anh?
Dạ, không có con nào là chúa hoặc là vua hết anh, mà cái này là sở thích của từng người đó.
chứ chứ phải đại bàng là trong trong số mấy con chim là đại bàng là thuộc loại là nó lớn nhất, nó dũng mãnh nhất phải không anh?
À, con đại bàng thì hình như nó là con chim nó hung dữ á, mà nó cũng có một cái giỏi là nó có thể săn mồi á, rất là hay á.
Vâng, chắc dạ. chắc nhưng anh không dám nuôi đại bàng
cái chim á, thú mà nuôi chim chơi á, cái kiện như ở Việt Nam mình thì người ta ít có chơi đến con chim đại bàng.
Dạ. Vâng, Nguyên Hoàng hồi nhỏ ở Việt Nam thì có chim, có nuôi chim chầu màu, mấy con chim nhỏ nhỏ nó rất là dễ thương anh. À, thì dạ. Vâng, thì nhưng đây thì có lẽ ở Mỹ đây Nguyên Hoàng thấy cái thú nuôi chơi chim á, cũng không phải là ít, tại vì thấy ở bên đây đa số người ta thích nuôi chó nuôi mèo, nhưng mà Nguyên Hoàng nghĩ là nuôi chim là một cái thú rất là hay, mà có vẻ là phong lưu, nó có vẻ là mình gọi là thượng lưu thì cũng hơi quá, nhưng mà vào một cái nhà mà có thấy nuôi chim á, Nguyên Hoàng thấy nó có vẻ sang trọng phải không anh Kha?
Dạ, cái thú mà người ta gọi là chim cây cá cảnh, đó là những cái thú chơi mà rất là tao nhã. À, những nghệ nhân mà người ta chơi những cái này á, họ phải có một cái tâm hồn gọi là, nó giống như là một những người nghệ sĩ á, phải có những cái tâm hồn và họ phải có những cái đam mê thì họ mới chơi được, nó là giống như là gần như là nghệ thuật vậy đó anh.
Vâng. Thì đó thì phải vậy, thì bây giờ trong chương trình hôm nay thì anh có thể cho quý thính giả biết những cái điều căn bản về nuôi chim ở trong nhà thì nên có những kiến thức gì thưa anh?
Dạ, thứ nhất là mình phải có là chọn cái con giống và mình sở thích của mình là thích nuôi cái loài gì. Ví dụ như chim cào màu hay chích trà lửa, chích trà than, hay là cứu hoặc là chim mi, thì mình phải thích cái loài chim nào, mình thích cái giọng hót của loài chim nào thì mình nuôi nó. Đầu tiên là mình phải có cái con chim đã, rồi sau lại là mình lại phải xây dựng cái chuồng trại đó.
Vâng.
À, rồi những người mà không có hiểu về cái dòng chim đó thì bây giờ mình cũng có thể lên Google mình, hoặc là gặp những anh em nghệ nhân mà cùng chơi, cùng có thú chơi á, thì mình sẽ hỏi để mình học hỏi kinh nghiệm á. Dạ, tại vì nếu mà mình nuôi nó mà đạt một tiêu chuẩn mà nhất định nào đó thì con chim nó sẽ hót rất là hay và nó có những bộ lông rất là đẹp. Và nó sẽ là một con chim mình nhìn vào á, nó rất là mạnh khỏe. Còn nếu những người mà chơi mà không biết á, thì mình sẽ làm cho con chim nó yếu đi, nó không có hót và nó nhìn rất là xấu. Dạ. Yeah.
Còn cái loại chim nào mà nói được tiếng người nữa anh?
À, theo tôi nghĩ là như ở Việt Nam người ta hay nói là nói như sáo vậy đó, là con chim sáo. Nhưng mà nó chỉ nói một hai câu thôi, hoặc là những con ở Mỹ nó cũng có cái loại mà giống nó gọi là African Way, con chim giống như chim két á, nó cũng nói được có vài tiếng thôi. Nói hello hay gì đó, how are you gì đó.
Cái này thì Nguyên Hoàng hỏi riêng anh thôi, tức là có cái thứ chim nào nó phản chủ anh, ví dụ mình mời bạn gái về nhà rồi đến khi bạn gái đi rồi vợ mình về nó báo cho vợ mình biết là hồi nãy có cô nào đẹp tới đó, có loại chim nào như vậy không anh?
Dạ, con chim mà phản chủ là cái này là chắc phải do chủ thôi, chứ con chim nào mà phản chủ đó, tại vì do chủ không có tốt
á. Nhiều khi nó sợ bà chủ mà nó phản ông chủ sao anh?
Tại vì khi mà đổi sự tốt cùng với cơ con người á, mình đổi sự tốt với nhau á, thì cũng chẳng ai phản ai đó, chẳng qua là mình đổi sự không tốt á thì người ta phản mình rồi mình lại thường thường á, ở trong nhà Phật á, là gọi là mình trách, đừng trách người ta trước mà phải trách mình trước á. Nếu mà có lỗi lầm gì phải nên trách mình trước hết á.
Không, cái đó là Nguyên Hoàng thí dụ hơi cực đoan thôi, nhưng mà cũng có những trường hợp, ví dụ cô hàng xóm có qua nhà mình, có nhờ, có mượn, có hỏi cái gì mà con chim á, nó lanh chanh, nó cứ cứ ai thấy người đẹp là nó cứ 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 cho là có cái chuyện gì nó bất khuất tất, để nó về nó khai với bà chủ thì cũng phiền mình. Nhưng mà đó là Nguyên Hoàng hỏi phòng xa thôi. Trở lại cái chuyện nuôi chim của anh, tức là anh nói là mình đối xử chim cho tốt thì cụ thể là như thế nào anh? Chứ nhiều khi mình như Nguyên Hoàng đó, Nguyên Hoàng đối xử với vợ rất là tốt nhưng mà vẫn cứ bị cằn nhằn, Cho nên nhiều khi mình cũng hoang mang, anh không biết là đối xử tốt là cụ thể như thế nào anh.
Dạ, ví dụ như đối xử con chim tốt là buổi sáng từ khi mình thức dậy mình pha ly cà phê rồi mình ngồi mình ngậm nó.
Thì Nguyên Hòa cũng ngắm vợ đó mà cũng vẫn bị cằn nhằn anh. Thì không biết con chim nó có cằn nhằn như vậy không anh?
Dạ thì bây giờ nói con chim trước rồi mày nói con giờ sau phải không anh?
Vâng vâng đúng anh.
Ok. Thì bây giờ con chim á thì đầu tiên mình phải ngậm nó xong cái đã, nó phải hót để cho mình nghe để mình uống ly cà phê cho xong cái đã. Rồi lúc đó mình lại sang nó qua lông mình tắm rửa cho nó.
Rồi sang chim cũng cần phải tắm nữa anh.
Dạ phải tắm chứ, nó cũng cần bộ lông đẹp phải cần tắm anh.
Nếu mà mình đợi trời mưa mình đem cái lồng mình bỏ ngoài sân thì có được không anh?
Dạ mình phải phơi nắng, nghĩa là mình ở trong chuồng thì mình phải bỏ nước vào chuồng, còn nếu mình nuôi trong lồng á thì mình sẽ sang qua lồng tắm.
Không, ý Nguyên Hòa nói là thay vì mình tắm cho nó thì đợi trời mưa rồi mình đem cái lồng bỏ ngoài trời là thay vì
dạ,
mình tắm.
Dạ không được, tại vì những cái lồng của mình nuôi ở đây là lồng tre, lồng đắt tiền ấy, mà mình làm như vậy nó sẽ hư cái lồng. Và trời thì lúc nào mà mưa, có lúc thì mưa hoài mà có lúc cỡ mấy tuần mà chưa mưa thì sao. Nhưng mà con chim nó hai ngày là phải tắm một lần, nó mới ra bộ lông đẹp được.
Ồ vâng.
Dạ.
Thì rồi còn uống nước thì như thế nào, mình để sẵn nước cho nó uống hay là
dạ không? Nước thì mình khoảng 3-4 ngày mình phải thay nước một lần. Mình phải thay nước và thức ăn cũng vậy. Thức ăn thì ở đây nó ăn cám. Thì mình một tuần, hai tuần mình bỏ cám một lần cũng được nữa. Nó ăn cũng mất hai tuần nó mới hết một cái hũ cám như vậy.
Ồ, vâng, vâng.
Dạ. Nói chung là cũng đơn giản lắm, không có cầu kỳ gì đó. Nếu mà mình nuôi mình thích đó, thì mình thấy nó cũng, nó không có bỏ công nhiều đâu.
Dạ. Vâng, nó đỡ hơn nuôi mèo nuôi chó phải không anh? Tức là mình không dạ, phải dắt nó đi dạo hay gì hết phải không anh? Chứ...
Dạ đúng rồi.
Vâng.
Dạ.
Nhưng mà
như
nuôi chim thì
nuôi 10 con chim anh chỉ tốn khoảng 50 phút thời gian cho buổi sáng thôi là xong.
Vâng, thì cũng quá tiện phải không anh? Vâng, thì Nguyên Hòa dạ. cũng nghĩ như vậy, chứ nuôi chó nuôi mèo nó khổ quá anh. Mà nó cũng hôi hám nữa chứ chim thì đâu có đến nỗi hôi làm cho nó
dạ. Dạ đúng rồi, con chim nó không có phân đi phân hôi như những con mèo hoặc con chó.
Nhưng mà mình phải treo cao phải không anh, chứ lỡ mà nuôi mèo trong nhà thì nuôi chim nó nhiều khi mèo nó nhảy lên phải không anh?
Thường thường mà nhà nuôi chim thì cũng không nên nuôi mèo. Tại vì hai con nó kỳ nhau lắm.
Vâng.
Con chim nó thấy con mèo nó sẽ hoảng lên, và khi mà nó hoảng sợ như vậy đó thì con chim nó sẽ không có lửa, nó không có.
Vâng.
Không có lửa ở đây là con chim nó lúc nào mà nhút nhát, nó không có mạnh mẽ được.
Vâng. Tức là mình dạ. giống như mình ra đường mà mình thấy mấy người đẹp mà có vợ bên cạnh thì tự nhiên mình cũng nhút nhát như chim vậy thôi. Anh Hà.
Dạ.
Vâng, thì đó.
Không, nếu mà tùy người chứ mà theo tôi thấy nếu mà có người đẹp là mình mạnh khỏe lên à.
Vâng, nhưng
mình
mà đừng có vợ bên cạnh chứ anh.
Người mình nó khỏe lắm. Vâng. Nó không có yếu ớt chút nào hết á.
Vâng, vâng. Thì mới đây là có cái bài gì của... cái ông gì bên Việt Nam Đan Trường hát cái bài tái sinh đó, tức là có tình yêu
dạ.
đến thì tái sinh trở lại đó thì kiểu
dạ
như
đúng rồi đó.
Vâng
dạ đúng.
Nhưng mà trở lại cái chuyện nuôi chim đó anh, tức là mình phải chịu khó tắm cho nó. Nếu mà con chim đẹp
dạ.
thì mình tắm cho nó ngày một lần cũng không sao phải không anh, mình vừa tắm vừa ngắm nó thì cũng được thôi.
Hai ba ngày mới tắm một lần, nghĩa là mình tắm thì cũng gì, mình có cái lồng tắm chim á, mình chỉ cần mở cửa ra nó tự động nó qua nó tắm thôi.
À, tức là mình phun nước sẵn đó hay sao anh?
Dạ, cái trong cái lồng tắm chim nó đã có một cái hũ nước, một cái thau nước ở trong đó rồi. Thì chỉ cần
vậy...
mở cái cửa lồng rồi mình để hai cái lồng nó sát với nhau. Thì con chim nó sẽ bay qua bay về nó tự tắm thôi.
Ồ, hay quá. Tức là cái lồng này mình mua ngoài chợ chứ anh, chứ đâu phải
dạ,
mình...
Dạ, mình có một cái lồng sắt là mình bỏ nước ở trong đó sẵn luôn rồi. Nó chỉ bay qua nó tắm xong rồi nó bay về lại rồi.
Ồ, vâng. Thì đó cũng là cũng hay. Thì nói như
dạ.
anh vậy là rất là tiện. Chứ nuôi chó nuôi mèo mình tắm cho nó cũng kiểu như mình làm đầy tớ cho nó vậy. Nó cũng rất là khổ. Chứ nuôi chim á, nói như anh là cái thú tao nhã phải không anh? Đó.
Dạ,
vâng.
Cũng cái thú. Tất cả là coi cái thú thôi. Nếu mà mình chơi thì mình thấy cái thú vui á thì mình lại thấy không có cực khổ.
Không, đây ý Nguyên Hoàng nói là cái gọi là cái cách mà mình khi tắm cho chim á, nó nhìn nó có vẻ tao nhã. Chứ còn mà anh đứng anh tắm cho mèo cho chó thấy anh hèn hạ phải không anh? Cái con người mình đàn ông đi mình đi tắm cho chó cho mèo thấy nó nhục quá đi.
Không phải nữa, tại vì cái người họ thích á, thì như lúc họ tắm cho con chó hay con mèo mà họ có hạnh phúc trong đó cũng có nữa. Với mình thì như lúc không có hạnh, như mình không thích nuôi nó thì mình sẽ không thích tắm nó, nhưng mà có nhiều người họ thích quá đó.
Vâng.
Rồi họ tắm cho con chó con mèo họ thấy có hạnh phúc trong đó.
Vâng.
Thế nên cái
vâng.
đó là sở thích của mỗi người đó.
Vâng, nhưng mà như Nguyên Hoàng thấy không, đây là Nguyên Hoàng chỉ so sánh khách quan thôi. Ví dụ một
dạ, đúng rồi.
Giống như Nguyên Hoàng đứng tắm cho con chó con mèo mà anh Kha đứng tắm cho con chim á, nhìn cái,
dạ.
cái điệu bộ của anh Kha đương nhiên là nó sang trọng hơn điệu bộ của Nguyên Hoàng chứ.
Dạ, bên đây chỉ cần bỏ hai cái lồng sát nhau, mình mở cái cửa ra thôi là con chim nó tự tắm, rồi khoảng 15 phút sau là mình đóng cửa lồng lại, là mình treo con chim lên cho nó hót thôi.
Vâng, ở bên Việt Nam thì Nguyên Hoàng thấy nhất là ở ngoài quê anh, thì nhiều dạ. khi cũng có người họ xách lồng chim, họ đi quanh làng anh. À, cũng anh xóm dạ. vậy, nhưng mà ở Mỹ đây mình thay vì mình xách, dắt chó đi dạo, mình xách cái lồng chim thấy có kỳ không anh?
Dạ không, bây giờ thì mình không hiểu sao, nhưng mà thời nhỏ, tuổi trẻ của mình, thời nhỏ mình đi học về, mình cầm cái lồng chim, mình đi vòng vòng xóm, mình để mình treo con chim mình lên cho nó hót, rồi con chim ở ngoài nó về, nó múa, rồi nó đá vô lồng với con chim mình cảm thấy mình vui lắm, mình rất là thú vị luôn, mình không thấy gì là mắc cỡ hay gì đó, mà mình rất là enjoy cái đó. Mình
không, ý Nguyên Hoàng nói là ở Mỹ đây đó, chứ còn Việt Nam thì Nguyên Hoàng ở hồi trước bên Việt Nam cũng thấy có nhiều người cũng xách cái lồng chim đi khoe khắp xóm, thì cái chuyện đó nó không có gì. Nhưng ở Mỹ đây thay vì là thấy người ta dắt chó dắt mèo mình xách cái lồng đi ngoài đường, thấy nó có kỳ không anh?
Ở Mỹ đây thì cũng không có xách lồng chim đi ngoài đường anh. Nghĩa là mình chỉ có, tại vì ở ngoài đường nó không có cái giống chim của mình đang nuôi, tại vì cái dòng chim của mình nuôi là chim từ Việt Nam. Thành ra chim trời ở Mỹ ở đây nó không có cái dòng chim này.
Oh.
Thành ra mình chỉ nuôi để mình nghe hót thôi. Rồi ở đây anh em nào mà cũng có chơi cùng sở thích với mình á, thì anh em thường thường cuối tuần cũng có họp mặt với nhau. Mình hẹn nhau. Hôm nay gặp nhà anh này, tuần khác gặp nhà anh kia. Thì anh em sẽ ngồi lại rồi uống cà phê rồi treo những con chim lên cho nó hót, rồi ngồi ngẫm rồi nói chuyện chơi vậy đó.
Như ở Việt Nam thì Nguyên Hoàng nhớ là hồi xưa ở Việt Nam nhà Nguyên Hoàng có nuôi bồ câu anh. Thì ở Mỹ đây
yeah.
hình như ít thấy ai nuôi bồ câu trong nhà anh.
À, ở Mỹ này hiện giờ cũng có một số anh em Việt Nam vẫn chơi chim bồ câu. Dạ. Yeah.
Vâng.
Vẫn có.
Vậy anh Liêm có kinh nghiệm gì, có hồi nào nuôi chim không thưa anh Liêm?
Anh Liêm
à? Anh nghe anh Liêm là có kinh nghiệm nhắm chim á. À, không có kinh nghiệm gì về chim cả. À. có anh Trung ở đây, có anh người bạn đó nói là chỉ có chim, không biết cái chim đó mình có chim gì đó, nhưng mình nói là chim đang ngủ yên. Chim không có được thức dậy, có khi nó cũng thích, nhưng mà thường thường trẻ nó thích nhiều hơn, còn bây giờ chim già, chim về già nó ít thức lắm đó, thành ra nó ngủ yên không à.
Vâng. thì trở lại với anh Kha, với ví dụ như bây giờ Nguyên Hoàng muốn bắt đầu cái thú chơi chim thì theo anh là Nguyên Hoàng phải theo những bước gì, làm những cái chuyện gì cụ thể thưa anh? Tức là mình phải về Việt Nam mua chim, rồi làm sao mình đem qua hải quan, hay là như thế nào anh?
Dạ, cái chim này nó có sẵn ở Mỹ rồi anh, còn mình đem từ Việt Nam qua là hình như người ta cấm á, không cho đem qua.
Vâng, nhiều khi họ phát hiện họ bỏ tù sao anh ha?
Dạ, cũng có thể vậy, nhưng mà cách đây mười mấy năm, 20 năm về trước cũng có một số người ta đem qua Mỹ, chắc thời đó nó dễ sao đó, thì người ta nuôi rồi người ta cho sinh sản, thành ra bây giờ ở Mỹ cũng nhiều lắm rồi anh.
Ồ vậy dạ. Vâng. Nhưng dạ. mà những chợ chim như vậy thì chắc ở Cali hoặc Florida chứ, Nguyên Hoàng ở Dallas thì không nghe nói. À, không nghe nói có.
Ở Dallas cũng có nhiều người chơi chim mà mới nói chứ, chim cho mèo, nhưng mà cái chim mà cái người Việt Nam mình thường thường họ nuôi, họ là thích cái giọng chim của Việt Nam.
Còn mà nếu mà người Mỹ á, thì nó có giống giống phim của người Mỹ thì nó vẫn bán ngoài mấy cái pet shop đó, rồi chợ chơi nó vẫn bán.
Ồ, vậy. Thì như theo anh á, như người Việt Nam mình, tại sao mình nên chơi chim Việt Nam mà không chơi chim Mỹ anh?
Thêm thì cái này giống như mình hồi quen từ nhỏ, rồi thời nhỏ mình đã chơi qua nó rồi, thì bây giờ mình có cái sự là, như là luyến ái với nó đó. Thành ra mình lớn lên rồi mình cũng thích chơi với nó. Chứ ví dụ như một người như người Mỹ á, thì họ lại nuôi những cái dòng chim két đi, thì họ lại quen những cái dòng chim đó. Con người Việt Nam mình hồi nào giờ đâu có nuôi mấy cái dòng đó, thì bây giờ qua Mỹ á, họ thấy rồi họ cũng thích người chơi lắm, họ không thích. Hình như họ quen cái dòng nói, dòng hót của nó đó. Ví dụ như mình hồi nhỏ Việt Nam mình chơi con chim chào mào, con chè lửa, con chè thang rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ thấy qua Mỹ mình thấy rất có nhiều cái dòng chim đẹp nữa. Nhưng mà mình lại không thích, nó hình như nó không có gắn với tuổi thơ của mình đó. Đó, cái quan trọng là như là hình như chắc con người mình sống hay tìm về quá khứ hay sao đó.
Vâng.
Thành ra là mình cứ đi tìm về những cái gì mà tuổi thơ của mình á, rồi mình lại đưa về nhà mình vậy đó. Để nó làm bạn của mình vậy đó.
Thì nhưng mà có một điều nữa là theo anh thấy, anh kinh nghiệm nuôi chim, anh thấy là thường thường nuôi chim là đàn ông thích nuôi chim hơn là phụ nữ, phải không anh?
Đến đây tôi thấy vợ của mình hoặc là bạn của mấy bà vợ về tới đây thấy con chim nó đẹp quá đó, mấy bà cũng mê lắm, cũng ngắm, nghĩa như nó con ngắm nhiều hơn là ngắm mình rồi đó.
Ồ vậy á.
Mấy cô rồi cũng ngắm rồi cũng nghe nó hót rồi, mấy cô cũng chăm trô dữ lắm, chứ không phải là mấy anh đâu. Chẳng qua mấy cô không có điều kiện để ngắm thôi.
Hoặc là ngại phải không anh, không nói ra thôi phải không anh?
Dạ, chứ coi như lúc thấy nó đẹp đó mà. Lúc ngắm trong quá cũng chán á, thành ra là phải tim á khỏi lắm.
Dạ.
Là là chim cảnh mà đẹp quá mà cũng mê chứ cũng thích.
Nhưng mà mấy con chim đó làm cảnh thôi chứ làm ăn đâu có được anh đi.
Dạ nó làm, dạ làm ăn được chứ. Ví dụ như mấy con chim nào mà nó không có giá trị á, rồi mấy anh em rồi cũng làm để ăn, để làm mồi đó, làm mồi nhậu đó.
Vâng. Vâng, thôi thì cũng cảm ơn anh Kha rất là nhiều đã gợi ý một cái thú vui rất là hay. Bởi vì Nguyên Hoàng là rất không nói là chó mèo, nói ghét thì cũng tội cho tụi nó, nhưng mà thực sự thì Nguyên Hoàng không có bao giờ muốn chó mèo ở trong nhà mình. Nhưng mà cái ý tưởng của anh là nuôi chim thì Nguyên Hoàng thấy là rất rất là hay. Mình nói như anh đó, cuối tuần mình pha ly cà phê, mình ngồi mình ngắm con chim nó hót thì nó thấy cái ly cà phê nó có, nó đậm đà hơn, phải không thưa anh?
Dạ, thì lúc nào mà anh Nguyên Hoàng có dịp đi đến thành phố Tampa, Florida đó, mời anh về đến nhà của Vĩnh Kha sẽ được ngắm chim, nghe chim hót, và đồng thời là cũng pha cà phê để cho anh uống, để anh thưởng thức, để anh có một bữa là gọi là thư giãn đó anh.
Nguyên Hoàng chắc cũng phải đợi khi nào về hưu thì mình, khi đó mình cái trong lòng mình mới thanh thản anh, chứ ngồi uống cà phê ngắm chim với anh mà mình cứ nghĩ tới ồ cái bill điện, bill nước nó mình chưa trả thì nhiều khi nó cái thú nó cũng mất vui đi.
Mình sống mà sao mình phải chờ để ngày mai được, mình chờ rồi ngày mai mình có còn sống không mà mình phải chờ, nghĩa là mình thích lúc nào á, mình cảm thấy mình thích lúc nào á thì mình cứ hưởng thụ lúc đó đi, đừng có chờ đợi, tại vì thời nó không có thời gian để chờ đợi anh ơi, phải tranh thủ nhé.
Đúng vậy, Nguyên Hoàng cũng hay nói vợ Nguyên Hoàng như vậy mà vợ Nguyên Hoàng cũng không chịu nghe, cứ... Vâng.
Giờ không nghe là tại vì cũng do mình thôi, mình nói không có lớn, không đủ lớn để cho vợ nghe đó.
Vâng vâng, thì cái hồi xưa mình còn phong độ thì nói gì, hồi chưa cưới thì mình nói gì cũng nghe, nhưng mà cưới rồi thì nó khác.
Tôi nói là cưới. Vậy lúc mà làm hai người yêu nhau là anh nói lớn lắm đúng không? Mà từ ngày lấy vợ về là tự nhiên anh đổi dòng phải không? Anh xuống sông phải không?
Vâng vâng, tự nhiên.
Chứ đồng ta, anh lấy từ ngày lấy vợ về là đụng ra anh sẽ lên sông á, thì lúc đó là nói giờ mới nghe được.
Vâng, thì đó thì Thôi thì thôi, có lẽ cái chủ đề này mình sẽ mời anh Lim, mình mời anh Vĩnh Kha một trong một chương trình khác nói nói về làm sao làm chồng mà mình hot cho vợ nghe, phải không anh? Chứ chim hot thì thường rồi.
Gọi là chim hot xong rồi điểm phiên mình là hot boy luôn, đúng không anh?
Vâng. Rồi vâng, xin kính mời anh Lim và anh Kha gửi lời chào đến quý thính giả.
Vĩnh Kha xin quý chào quý khán giả của đài radio ở Dallas. Xin chào anh ạ.
Vui Lim cũng xin chào anh Nguyên Hoàng với lại quý thính giả. Thì anh Kha nói cà phê không, bây giờ thực sự đang ngồi á là còn có nghe chim hót, mà còn có thịt nai, thịt heo rừng, rồi có những cái món cốc ngâm giấm, rồi nhiều cái món lắm. Thành ra nó cũng có thực với mực được đạo, thành ra mình buổi tối thì không uống cà phê rồi ngủ không được, thành ra mình phải ăn uống này nọ để mình nghe chim cũng ngon lắm. Ăn uống nó trở thành ngon và thú vị hơn. Ok, xin chào mọi người.
Vâng, cảm ơn.
Dallas.